Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình, cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Nguyên Liêm xin chào Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Chúc một năm mới 2024 nhiều may mắn, sức khỏe.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng chúc anh Bùi Hữu Liêm sang năm mới khỏe mãi, không đau ốm gì hết, để mà tiếp tục chủ nhật nào cũng có tiếng nói của anh đến với quý thính giả của đài, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Vâng, bây giờ cuối năm thì không biết mình nên nói chuyện gì anh, mình nói chuyện vui hay chuyện buồn hay là chuyện vừa vui vừa buồn, thưa anh.
Ngồi nghĩ mãi không biết có cái món quà gì cho cư dân của Dallas hay không, nhưng mà lần trước thì có nói rồi về cuốn sách, thì sẽ trong vòng một vài tháng nữa sẽ cũng có dịp để qua Dallas, để đó là món quà đầu năm cho cư dân Dallas. Nhưng bây giờ cũng có một cái vài chuyện, nhiều khi không biết phải là món quà hay không, nhưng mà nếu cư dân Dallas mà nghe được cái chương trình này mà có thân nhân hay là bạn bè ở California, thì trong những ngày đầu chúc Tết thì cũng nên thông báo cho họ biết, biết về thông tin thôi. Còn những cái cách thức này nọ thì cũng đang có những cái vận động mà nhiều nơi, nhưng mà đó thì vấn đề những cái thông tin nó cần thiết là ở Cali, có thể không liên quan gì với người Dallas nhưng như đã nói đó, nhưng mà nếu mà đầu năm gọi thăm hỏi thì cũng có món quà là thông báo những một số chuyện để giúp cho cái đồng hương ở California biết thêm là cái vấn đề cái Prop 19 là nó được coi như bầu thuận 51% vào cái năm 2020. Đó thì nó nói rằng là sẽ có những người mà có nhà cửa bị cháy nhà thì vẫn dùng được cái thuế của nhà cũ, trong khi mà insurance hay là bảo hiểm nó xây dựng cái nhà mới mắc tiền hơn theo cái giá thành bây giờ so với nhưng mà họ ở lâu rồi thì cái tiền thuế bên Cali nó cũng vẫn là 1%. Rồi nếu mà họ mua từ cái thời xưa trước khi nhà mà mắc mỏ đó thì nó cứ nó cái lực của Prop 13 đó năm 1978 là nó nói là dù cho giá nhà như thế nào cũng chỉ coi như maximum là 2% tăng lên để trong cái vấn đề mà đóng thuế thổ trạch đó. Đó, thành ra những người mua nhà lâu thì nhiều khi họ giá trị bây giờ ở ngoài rất là cao, nhưng mà họ cũng đóng thuế không có cao lắm, nó chỉ nhích mỗi năm 2% của cái giá trị nhà để đóng thuế, rồi 1% trên cái giá nhà đó thì nó rất là thấp với ở ngoài. Nhưng mà cái Prop 19 á thì nó nói là nếu mà bạn nhà cháy thì có thể dùng cái tiền thuế cũ, hoặc là nếu mà trên 55 tuổi dọn đi trong Cali thôi chứ không có dọn qua Texas được, dọn trong Cali 3 lần trong đời sau cái 55 tuổi thì nếu mà những cái nhà mới đó nó đóng tiền thuế mắc hơn á thì được dùng cái thuế của cái nhà cũ hồi xưa mình ở để mình dùng cái trả tiền đó. Nhưng mà những cái vấn đề nó không, nó nói rất lờ mờ là cuối cùng thì cái đó nó sẽ có những cái tiền để quyên lợi vô phúc lợi, rồi những vấn đề nghị trình khác về phòng cháy chữa cháy hay là những cái vấn đề xã hội. Thì như vậy vấn đề là nó nói không rõ ràng, nhưng mà mình phải biết là như vậy nó lấy tiền đâu mà nó sẽ thu nhập được thêm cả một tỷ rưỡi. Thì bây giờ đã có những nạn nhân nó đã xảy ra rồi, thành ra bây giờ vấn đề đó bây giờ nhiều cái người bây giờ phải bắt đầu làm những cái review để mà đưa lại để chống cái đạo luật 19 mà về cái phần đóng chuyển nhượng tài sản. Đó là cái chuyện mà lúc những người vote có thể họ cũng không lờ mờ không hiểu được là nó ý nó nói như thế nào. Nhưng mà khi bây giờ mà nếu mà chuyển nhượng tài sản cho con cái á, hoặc là cha mẹ chết đi á, thì nó sẽ xét lại cái giá của cái nhà bằng cái market value, tức là nó gần giống như là cái đứa con đó nó thừa hưởng, nó không sao hết, nó vẫn luật lệ living trust thì giúp cho nó được cái quyền thừa hưởng, nhưng mà nó phải đóng thuế với cái giá trị của căn nhà hiện hành. Thì như vậy là một cái vấn đề rất là mắc. Mà nếu mà nó dùng cái đó nhà cho mướn, nhà của cha mẹ để lại, thì sợ rằng cũng không đủ sở hữu. Đó là những cái vấn đề vấn nạn mà bây giờ Vũ Liêm về đây thì cũng góp phần với lại những cái cộng đồng khác để mà thu thập chữ ký. Thì họ nói rất là khó khăn, để không biết liên lạc như thế nào với cộng đồng Việt Nam. Thì cũng may mắn có những cái mối quan hệ tốt của những cái năm tháng trước khi dọn qua, thành ra mình liên lạc một số người để bắt đầu từ truyền thông, những cái đài ở đây rồi TV, để mình có thể chung một cái con đường để mà thu thập chữ ký, để có thể là đem cái vấn đề đó ra lại vào cái tháng 11/2024, để cho đồng hương hoặc là những người cư dân ở California có thể bầu lại, để tháo ra những cái phần muốn được cái trở lại của những cái prop, những cái đạo luật trước đó, trước cái 2020.
Vâng, thì Nguyên Hoàng, mặc dù Nguyên Hoàng thì không phải là thuộc lại là con nhà giàu, nhưng mà Nguyên Hoàng cũng chống đối đóng cái thuế thừa kế. Nếu có thì cũng tương đối thôi, có thể là xem như thuế thu nhập thôi, chứ còn cái xem nhiều người chủ trương là cái thuế gọi là thừa kế đó phải cao, thì Nguyên Hoàng nghĩ nó không những là bất công mà nó có thể ảnh hưởng đến cái kinh tế nữa, bởi vì cái một trong những cái nguyên do mà người ta làm việc cật lực là để cho con cho cháu. Ví dụ cha mẹ cố chăm lo làm việc thì cũng là vì con cái, bộ vì bản thân nhưng mà cũng vì con cái. Nếu mà cắt đứt hoặc là hạn chế cái sự thừa kế đó thì người ta không còn cái động lực để mà làm ra của cải, để dư thừa để lại cho con cháu mình. Thì điều đó nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế, thưa quý thính giả. Thứ hai nữa là sự công bằng nữa, tức là cái người bản thân mình làm ra tiền đó thì đương nhiên mình có quyền cái tiền mình kiếm được mình cho bản thân hay cho ai đó là quyền của mình. Chứ còn mà bắt người ta nếu mà cho thiện nguyện á, thì không có thuế, như ở Mỹ đây, phải không anh Liêm? Tức là cái tiền mà cho thiện nguyện là họ khuyến khích là cho người khác, còn cho những người thân trong gia đình thì là phải đóng thuế rất là cao. Thì theo Nguyên Hoàng nghĩ nó cũng bất công cho chính cái người mà làm ra tiền đó, họ cũng đổ mồ hôi nữa, sôi nước mắt mới làm ra đồng tiền như vậy. Thì họ có quyền cho ai thì cho con cháu hoặc là cho người dân thiên hạ, thì đó quyền của họ. Mà đưa ra cái thuế, đương nhiên họ nghĩ là những cái người mà nghĩ ra cái thuế khuyến khích mà người ta cho thiện nguyện đó, họ cho rằng làm như vậy là khuyến khích để mà cho phát triển xã hội. Thì Nguyên Hoàng nghĩ cái tiền đó mà đưa lại để lại cho con cháu thì họ cũng xài theo thôi, chứ không để mà chôn mua vàng mà chôn sâu vườn như Nguyên Hoàng lâu lâu làm một lần. Thì đó, thì thành ra không biết là anh Bùi Hữu Liêm nghĩ, nếu đồng tình với Nguyên Hoàng thì theo anh nghĩ cái thuế, mức thuế mà cho thừa kế đó thì bao nhiêu phần trăm là nó thích hợp, tức là nó hợp với đạo lý. Như Nguyên Hoàng á thì nghĩ là cứ xem như là ví dụ Nguyên Hoàng được thừa kế cho của ai đó thì cứ tính cái giá trị cái thừa kế đó giống như là một cái thu nhập, thì cứ đóng theo cái thuế thu nhập hàng năm. Thì Nguyên Hoàng nghĩ là gọi là tương đối, mình cân bằng giữa hai bên, dung hòa hai bên. Chứ còn mà đóng thuế thừa kế mà cao hơn cái thuế thu nhập bình thường thì Nguyên Hoàng nghĩ đó nó bất công quá. Thưa anh Liêm.
Dạ thì anh nói đó, thì cái này nó khi mà những cái văn vận động để mà đi thu thập chữ ký, để cái đó thì gọi là death tax, tức là đánh thuế trên cái chết của cái người cha mẹ đó, là ở cái chỗ cái thuế thổ trạch đó, tức là bây giờ họ lấy ra lại, họ sẽ lấy cái giá nhà bây giờ California thì ở những cái vùng ở bên California thì nhà cửa rất là mắc đó, thành ra bây giờ nó lấy theo giá thị trường, giống như là mình đi mua nhà lại vậy đó, thì nó lấy cái giá thị trường và nó đánh thuế trên cái đó, thành ra cái đó nó tạo ra cái đó nó là một cái khía cạnh khác của vấn đề của thừa kế nữa, những cái chuyện tiền bạc, thành ra nó gần như bắt buộc người ta phải bán trước rồi. Bán trước để cho tiền thì còn được, tại vì coi tiền nó cũng cho có một cái giới hạn là 12,5 triệu hay là 5 triệu này nọ, chứ còn mà nếu mà để lại nhà cho con cái, có nhiều cái trường hợp á là con cái, chẳng hạn như có những cái trường hợp con cái họ disability, cái đứa con đó Down syndrome hay gì đó, thì nó ở trong cái những cái nhà đó thì nó cũng nhận được tiền chính phủ để sống này nọ, thì nó cũng rất là dè sẻn, nó cũng không có nhiều tiền. Mà bây giờ á, mà bây giờ cha mẹ còn sống thì là vẫn cha mẹ có thể nuôi rồi để lại cái để vẫn cung cấp cái những đứa trẻ đó, những cái người đó nó lớn lên nó cũng đâu có đi làm việc kiếm tiền được, rồi cái tiền thuế nhà cũng rẻ thì cha mẹ cũng vẫn có thể trả được bao nhiêu năm nay. Thì bây giờ nếu mà chết á, để lại cái cho đứa con đó rồi cái property tax nó tính lại, thì như vậy cái đứa con đó nó cũng không có tiền nữa. Nó vốn là cái người disability mà, thì như vậy nó có tiền ở đâu để nó phải trả cái tiền thuế, giống như một người thật giàu lắm mới mua được cái nhà mấy triệu bây giờ, chứ ai mua nổi cái nhà mấy triệu, thì họ trả tiền mặt hết hay không thì họ có thể trả được 20,000+ tiền thuế nhà. Còn bây giờ những cái người mà bị khuyết tật hay là các thứ khác thì họ không có tiền đó, có phải là họ cũng phải bán nhà, bán rồi sau đó rồi để này nọ để bỏ đi ra ngoài thôi, chứ không ở lại được cái căn nhà cha mẹ. Mà những cái trường hợp đó họ cũng rất là khó khăn để đi kiếm ở đâu. Thì trong đó nó tính toán có nhiều người phải dọn đi tiểu bang khác cũng còn đỡ, có nhiều khi vừa trở thành homeless nữa, tại vì cái income họ làm không có đủ, họ không đủ trả thì thừa hưởng thì tốt là như vậy. Thành ra bây giờ thì phải bán nhà, và bán nhà rồi từ khi dọn qua Texas, Florida, chứ còn mua lại cũng không được luôn. Đó, mua lại thì cũng phải chịu với giá mới, mà ở lại nhà cũ thì bị đánh thuế với cái giá mới. Thì như vậy nó cũng vẫn là một cái vấn đề lúc nào phải đóng thuế cao nếu mà cái cha mẹ, cái người để lại tài sản cho mình mất đi hết. Thành ra cái vấn đề đó là những cái bạn vận động chỉ muốn trở lại giống như trước cái năm 2020 thôi. Đó là mình là dân cư dân của California đóng thuế 1%. Nếu mà tùy theo, có những người giống như đồng hương Việt Nam mình qua năm 75 chẳng hạn, mua những cái vùng tốt ở cái Cupertino Tino ở đây chưa tới 100,000, cần ở 50,000 à. Đó, thành ra rồi mỗi năm nó sẽ tính thêm cho 2% của 50,000. Để coi như là ở ngoài không cần biết, lên vài 30,000, lên mấy chục phần trăm, nó chỉ cho tăng lên 2%. Rồi nó đánh thuế trên cái phần mới lên chút xíu đó. Thành ra người ta vẫn có thể giữ được nhà ở rất là lâu. Nhưng mà đi tới cái vấn đề tiện đại cho con cái thì nó gần như là không thể ở lại nhà đó, hoặc là không thừa hưởng được. Nó cũng không thừa hưởng, có nhiều cái người nó cần những cái đó để nó cho mướn, nó income bây giờ phải đóng cái thuế thổ trạch quá cao mà không thể tăng được cái tiền già của người dân, của người cho mướn. Thì người mướn thì như vậy lỗ phải bán thôi. Đó. Đó, nhiều cái lý do đó, thành ra trong cái chuyện này ở California nó còn ảnh hưởng. Cái này là cái thuộc tiểu bang, bên Texas thì chắc không có đâu, trừ khi Newsom lên làm tổng thống rồi này nọ, là California là dẫn đầu, mấy tiểu bang khác bắt chước thì nó sẽ ra tình trạng. Chứ bây giờ Florida với lại Texas thì không có cái chuyện mà bắt cái người thừa kế lại phải lấy lại bằng cái giá thị trường bây giờ để đóng thuế trên cái tiền nhà đó. Thành ra cái người cho thuê cũng bị ảnh hưởng chứ, nếu mà không phải chỉ người chủ nhà xong, bây giờ người chủ nhà chết để lại mình nhà đó cho mướn, để lại cho tài sản cho con đóng thuế không nổi, thì như vậy có phải thôi phải trục xuất cái người mướn nhà đó đi ra để đi bán thôi, chứ giờ không có chịu nổi, mà có chịu nổi đi nữa cũng chầm bù không nổi, tại vì cái đóng tiền thuế thổ trạch nó cao quá.
Dạ vâng. Nhà Quyên thấy là ở California là luôn luôn đi đầu đưa ra những cái luật rất là trời ơi. Ngoài California là những cái tiểu bang giống như dân chủ Colorado hoặc là Maine bây giờ cũng đưa ra, cũng muốn đi đầu làm những cái việc nha Quyên thấy là rất là vô lý bất công. Cái này nó cũng giống như mình tưởng tượng như cái chuyện mà giống như anh Liêm tặng cho Nhã Quyên gói quà. Nhã Quyên còn phải lấy tiền, rút tiền túi ra trả lại cái gì đó cho anh Liêm, giống như là cha mẹ mình đã để lại cái tài sản đó cho mình rồi bây giờ rồi phải đóng thuế này thuế kia. Chắc tại vì tại California bây giờ lại đưa ra những cái luật để giúp cho chương trình bảo hiểm này kia cho những người di dân bất hợp pháp thiếu tiền, cho nên lại kiếm chuyện đòi tiền những cái nơi khác, phải tức là cũng phải khi mà chi chỗ này thì phải moi chỗ khác để bù đắp vô chứ làm sao mà nhưng mà làm những cái việc như vậy Nhã Quyên thấy nó không có lý tí nào, nó rất là vô lý. Và em nghĩ là ngoài cái việc mà anh đi xin những cái chữ ký rồi cũng nên tiếp tục trở lại là đưa cái ông kia ông xuống đi, cái ông ở tiểu bang California, ông xuống mà coi bộ hơi khó, đưa ông xuống cũng hơi khó, cũng đã thử làm rồi mà chưa làm được. Còn vài phút cuối của chương trình, xin mời anh Liêm.
Vũ Liêm thì một lần nữa cũng chúc quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng một năm mới rất là tốt đẹp. Hy vọng là năm 2024 thì mọi chuyện đều tốt đẹp hơn. Cái chuyện này cũng chả gọi là nè, không hay ho, không vui gì hết. Đó, mà những cái người làm luật đó, họ đưa cái ballot này lên chứ không phải là từ người dân đưa lên. Mà họ dùng những chữ nghĩa chỗ này chỗ kia ấy, cuối cùng mình không hiểu được. Đó thì mình bị đó thì bây giờ California cái deficit quá nặng đi mấy chục tỷ. Rồi bây giờ thì cũng giống như Nhã Quyên nói năm 2024 sẽ cho người di dân lậu được cái bảo hiểm luôn. Đó, thành ra những cái chuyện đó thì nó phải vớ đầu này đầu kia để lấy tiền đó thì cái chuyện nó không có công bằng lắm so với những người đi làm cực nhọc để có một cái nhà rồi có để dành các thứ khác cuối cùng trở thành nạn nhân. Xin chào tất cả mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm một lần nữa và cũng kính chúc cho anh và gia đình bước sang năm mới có nhiều sức khỏe và nhiều thành công và những cái việc làm của anh, đặc biệt là cái cuốn sách được nhiều người hưởng ứng. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn nhà Liêm. Xin gửi lời với anh Nguyên Hoàng.